Thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm qua 15 tháng 7 âm lịch, đối với các anh chị em Phật tử, đó là một dịp quan trọng trong năm, bởi vì nó nhắc họ cũng như nhiều người nhớ về ngày báo hiếu cha mẹ. Có lẽ sâu xa và quan trọng hơn, vì ngày đó gợi cho chúng ta nhớ về nơi mà mình gắn bó là mái nhà, và những người mình thuộc về là cha, là mẹ, là anh chị em. Mỗi khi chúng ta nghĩ về mái nhà hay cha mẹ thì lập tức cảm giác đem lại cho chúng ta là sự an toàn, là tình cảm yêu thương, là sự cảm thông và nhất là sự bình an. Nó khác hẳn với tâm trạng bon chen, giành giật và không chắc chắn khi chúng ta phải lăn lộn ở ngoài đời. Và sở dĩ mái nhà, gia đình, người thân cho chúng ta cảm giác thuộc về, bởi vì gia đình đặt nền tảng trên cam kết, trên sự gắn bó bền vững giữa vợ và chồng. Nó dựa trên sự yêu thương vô điều kiện của cha mẹ dành cho con cái. Mái nhà, gia đình còn là một môi trường lý tưởng để con cái phát triển tinh thần kính trên nhường dưới, đùm bọc lẫn nhau. Và chính vì thế, không gì quan trọng hơn cảm thức ta có một nơi để gắn bó và ta có một ai đó để thuộc về, để sống cho, để hy sinh cho họ. Có được điểm tựa như thế, dù ta có như thế nào, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay là khổ đau, thậm chí ta mắc phải những sai lầm hoặc bị phản bội, vân vân, thì ta vẫn còn có chỗ để mà nương tựa, để mà quay về. Và thưa cộng đoàn, đó là một gia đình lý tưởng. Khi mọi người cùng nhìn về một hướng, cùng vun đắp và xây dựng cho nhau chỗ dựa vững chắc. Nhưng trong thực tế, chúng ta thấy gia đình thường xuyên phải đối diện với đủ loại sóng gió của sự ích kỷ, của sự mong manh trong cam kết yêu thương, trong lời hứa của con người, hoặc thiếu vắng đi sự cảm thông, sự thấu hiểu lẫn nhau. Và nếu không vượt qua được những khó khăn đó, gia đình sẽ đánh mất chức năng là điểm tựa, là chỗ đi về. Phải chăng vì những lý do tương tự như thế mà nhiều người ngày hôm nay không biết đi đâu về đâu, nhiều người đánh mất niềm tin và thậm chí sợ hãi luôn cả những người thân thuộc hoặc là mái ấm gia đình của mình. Hơn nữa, chúng ta thấy rằng với những người vô gia cư, với những trẻ em vừa chào đời đã không may thiếu vắng đi tình thương của cha, của mẹ hoặc cả hai, thì họ thuộc về đâu? Họ tìm sự cảm thông, sự chia sẻ, sự nâng đỡ ở chỗ nào nếu không có niềm tin và đời sống tôn giáo? Chủ đề lời Chúa hôm nay cho chúng ta những gợi ý rất quý giá. Làm thế nào để xây dựng một chốn bình an cho gia đình, cho tâm hồn mỗi người? Đó là hành động tái cam kết trong đức tin và dấn thân yêu thương theo mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô. Khởi đầu diễn từ về bánh trường sinh, Chúa Giêsu nhận ra nơi những con người đang đến với Ngài có một sự khao khát thuộc về một gia đình. Những con người đang đi tìm kiếm điểm tựa thể chất và tinh thần, họ đi theo vì họ đã chứng kiến những việc lành Chúa Giêsu thực hiện, và nhất là sau dấu lạ hóa bánh nuôi đám đông, họ thêm tin tưởng và mong muốn được vui hưởng những bữa ăn như thế và gắn bó với Chúa. Phần Chúa Giêsu, Ngài không dừng lại ở của ăn vật chất, không dừng lại ở cảm giác có tính tạm bợ. Ngài muốn dẫn đưa những người đã khởi đầu niềm tin ấy đến của ăn đích thực, đem lại sự sống đời đời và điểm tựa chắc chắn nơi lời hằng sống. Ý định của Chúa Giêsu đã vấp phải những phản ứng tiêu cực khi Người công bố: ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Và Thánh Gioan kể lại, từ lúc đó nhiều người, kể cả các môn đệ, đã rút lui, không còn đi theo Chúa nữa. Họ đã bỏ đi vì cho rằng lời đó chướng tai, không thể nghe và không thể chấp nhận được. Chúng ta thấy là phản ứng gay gắt của nhiều môn đệ khi đối diện với mặc khải về bánh trường sinh còn cho chúng ta thấy ít là hai điểm như thế này. Một là nếu chỉ dựa trên lợi lộc vật chất mà thôi thì mọi tương quan, kể cả tương quan gia đình, cũng thật là mong manh, không có gì là chắc chắn cả. Chỉ cần một chút khó khăn, một chút thiệt thòi là người ta có thể phản ứng tiêu cực. Hai là có những điều rất khó chấp nhận nhưng lại là sự thật, và vì vậy chúng ta cần có sự can đảm để đối diện, chấp nhận sự thật. Chúng ta phải tạ ơn Chúa, bởi vì ở thời điểm rất khó khăn đó, Thánh Phêrô và nhóm 12 đã vượt qua được cái sự gồ ghề, xù xì, chướng tai trong lời nói của Chúa Giêsu để can đảm nói lời tái cam kết, đi theo và gắn bó dài lâu với Chúa. Bỏ Thầy, chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Và nhờ ơn Chúa, ông hiểu và đi đến chỗ tin nhận rằng Thầy của mình đang nói về hành động hy sinh quên mình vì những người Thầy yêu mến. Ông sẽ không phải thất vọng, vì sau này ông sẽ là người được Thầy cúi xuống phục vụ bằng hành động rửa chân. Ông sẽ là người được Thầy tha thứ rất nhiều lần vì những lúc yếu lòng, những lúc nhát đảm và phản bội. Ông sẽ là người được tham dự vào sự sống của Chúa qua bữa tiệc thánh thể. Và trên hết, nhờ vượt qua được cảm giác khó nuốt trôi khi đối diện với lời của Chúa, ông tìm được sự nâng đỡ trong những khó khăn khi phục vụ đoàn chiên của Chúa trao. Ai ăn thịt và uống máu tôi? Thực chất, lời công bố của Chúa Giêsu là một lời mời gọi các tông đồ cũng như là những người tin đi vào một mối tương quan rất sâu xa, một sự thuộc về không phải là cái mái nhà vật chất mà thôi, một sự nên một, sự thuộc về không phải chỉ là chung chia niềm vui, chung chia cảm giác hay tình cảm, nhưng mà một sự ở trong nhau. Chúa Giêsu là thánh thể và máu và thịt của Người, trở thành máu thịt của những người đón nhận Chúa, một sự thuộc về trọn vẹn mà Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh của đời sống hôn nhân để diễn tả về sự thuộc về rất sâu xa đó. Nhưng đời sống hôn nhân, sự kết hợp nên một trong đời sống vợ chồng cũng chỉ là một hình bóng, chưa thể nói hết lên được cái sự thuộc về chúng ta thuộc về Chúa và Chúa trở thành một phần hay là toàn thể con người của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta đón nhận sự sống bất diệt qua việc thuộc về Chúa. Mỗi khi chúng ta nghe lại những lời của Thánh Phaolô về tương quan gia đình thì không ít người lấy làm khó nghe, vì giáo huấn của Thánh nhân nói rằng người làm vợ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa. Đó là một lời chướng tai khó nghe, nhưng mà chúng ta cần vượt qua cái câu chữ cách này đã 20 thế kỷ để thấy điều cốt yếu Thánh nhân muốn diễn tả. Sự tùng phục trong tư tưởng của Thánh Phaolô có nghĩa là vợ chồng tương kính lẫn nhau. Bởi vì sao? Bởi vì trong Chúa Kitô không còn phân biệt ai là nô lệ, ai là kẻ tự do, không còn phân biệt đàn ông hay đàn bà có sức mạnh ở trên nhau, cũng chẳng còn cảnh chồng chúa vợ tôi như ngày xưa, hoặc là cảnh vợ chúa chồng tôi như ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng Thánh Phaolô đã ví sự nên một của đời sống gia đình cần mô phỏng theo hình ảnh một hội thánh của Chúa Giêsu Kitô, trong đó người là đầu. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô đã yêu thương và hiến mình vì hội thánh. Đó là điều cốt yếu và nó giúp cho đời sống của chúng ta tìm được cái lối thoát trong những bế tắc, tìm được cái nẻo đường yêu thương mênh mông ở giữa những ích kỷ của cuộc sống. Và thưa cộng đoàn, ở trong rất nhiều trường hợp chúng ta cần đến ơn Chúa để vượt qua cái vỏ bọc xù xì khó nghe của lời nói để tiến đến ý nghĩa của sự thật. Những lời ấy có thể là lời ai đó góp ý cho ta khi ta mắc sai lầm. Những lời đó có khi là lời của Chúa nhắn bảo chúng ta cần phải vượt qua bản thân để tha thứ, mời gọi ta quên đi những cái ngang trái ở trong tương quan vợ chồng để tiếp tục yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương hội thánh. Chúng ta nghe lại lời tuyên tín của Thánh Phêrô, cũng như nghe lại lời tuyên xưng niềm tin của gia đình ông Giô-suê. Đó còn hơn là một lời cam kết, bởi vì ông Giô-suê hay là các tông đồ đã bày tỏ ước nguyện thuộc về Chúa, được gắn bó với Đấng là nguồn sự sống và là nguồn tình thương. Xin cho mỗi người chúng ta tìm được ánh sáng soi dẫn cuộc đời ở nơi lời của Chúa và cảm nếm được sự thuộc về cách chắc chắn trong thánh thể của Chúa, để nhờ đó chúng ta vượt qua những khó khăn trước mắt, xây dựng đời sống gia đình trong bình an và niềm tin tưởng. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người và mỗi gia đình chúng ta. Amen.